Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Đài Loan 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Quay trở lại tu luyện và giúp đỡ con trai sau khi đi đường vòng. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 4 năm 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Chào các bạn đồng tu. Hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, tôi quả thực đã vấp ngã không ít lần và đi đường vòng cả một chặng đường dài. Cảm tạ sư phụ đã không bỏ rơi một đệ tử như con. Hiện tại, tôi luôn nhắc nhở bản thân cần phải tiến bước cho tốt từng bước đi trên con đường tu luyện. 20 năm trước, tôi từng có một giấc mơ rất chân thực. Trong giấc mơ, tôi cùng em trai bước theo sư phụ trên một con đường. Tuy nhiên, con đường càng đi càng tối, càng đi càng xuống sâu hơn, như thể chúng tôi đang bước vào một căn hầm. Sư phụ đi phía trước dẫn dắt chúng tôi, còn tôi là người đi sau cùng. Đến khi cảm giác không còn đường đi phía trước, tôi liền kêu lớn. Sư phụ, phía trước không còn đường đi. Sư phụ quay lại nhìn tôi mà không nói lời nào cả. Ngài chỉ đẩy một bức tường ở ngay trước mắt tôi và ánh sáng chói lòa lập tức chiếu sáng mọi thứ. Con đường của tôi đã được mở ra như vậy. Mặc dù đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng trong tôi giấc mơ đó vẫn còn hết sức sống động. Những chấp trước mà tôi chưa tu bỏ đã chiêu mời nhiều ma nạn. Những khúc quanh co, gập ghềnh trên hành trình tu luyện đã cho tôi thấy rõ sự nghiêm túc của tu luyện. Tôi vô cùng trân quý những điểm ngộ mà sư phụ Từ Bi đã điểm hóa cho tôi thông qua giấc mơ này. 1. Nhận thức cảm tính về Đại Pháp dẫn đến sơ hở trong tu luyện. Hồi mới đắc Pháp, mặc dù tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng trong thâm tâm dường như không đặc biệt trân quý cơ duyên đắc Pháp này. Tôi cũng học Pháp và tham gia các hoạt động Đại Pháp cùng với các thành viên khác trong gia đình, nhưng cứ hễ bận rộn là tôi lại ngừng học Pháp và luyện công. Từ nhỏ, tôi đã là một người trọng tình cảm. Do nền tảng tu luyện không vững chắc, nên tôi căn bản không nhận ra chấp trước tiềm ẩn này. Khi đối diện với đại quan về tình và sắc dục, tôi đã vùng vẫy trong ma nạn thống khổ và thiếu đi ý chí mạnh mẽ mà một người tu luyện nên có. Tôi cũng đi theo an bài của cựu thế lực, ôm giữ đủ các chủng nhân tâm, dần dần thoát ly hoàn cảnh tu luyện và hoàn toàn bước sang trạng thái của người thường. Cứ như vậy, một quan không vượt qua tốt thì quan khác lại theo sau đến. Tôi vẫn luôn chấp trước vào tình với chồng mình. Trước khi kết hôn, giữa hai chúng tôi đã nảy sinh một số mâu thuẫn, và sau khi kết hôn, tôi đã có thai khi chưa hoàn toàn muốn có con. Lúc đó, tôi rất xem trọng sự độc lập của người phụ nữ thời hiện đại và nghĩ rằng nếu vợ chồng không hòa hợp được thì nên ly hôn. Vì vậy khi biết mình có thai, tôi không biết phải làm sao. Mặc dù chưa sẵn sàng có con, nhưng lúc này tôi nhớ đến các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi tìm đến đồng tu là em trai mình để giải bày. Em tôi nghiêm túc nói, mọi người không thể bắt chị phải làm gì, nhưng sát sinh là có tội. Nó sẽ đem đến nghiệp lực to lớn khiến chị không thể tu luyện được nữa. Lời em trai khiến tôi đau đớn, nhưng tôi quyết định sẽ tự chịu trách nhiệm của mình. Sau khi con tôi chào đời, vợ chồng tôi ngày càng mâu thuẫn hơn, cứ vài ngày lại cãi nhau một trận. Tôi lúc nào cũng tìm được cái để than phiền. Càng phàn nàn, tôi càng cảm thấy chán nản và thấy đời người là bể khổ. Trong những năm tháng thống khổ đó, tôi thường nghĩ đến sư phụ và sự mỹ hảo của tu luyện. Một hôm, tôi khóc lớn và cầu xin sư phụ. Thưa sư phụ, con thực sự muốn quay trở lại tu luyện. Con không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Vì trường kỳ không phóng hạ được chấp trước vào tình, nên thân thể tôi dường như bị phủ một lớp bụi trần dày đặc. Hôm đó, sau khi thốt lên với sư phụ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. năm 2019, khi đến một nhóm học pháp và giao lưu tâm đắc thể hội ở Kiếm Đàm, tôi gặp lại một học viên đã lâu chưa gặp. Chị ấy nói với tôi, chị thực sự lo lắng cho em. Tôi nói với chị ấy rằng tôi không thể tìm thấy động lực để kiên trì tu luyện. Chị ấy liền đáp, phát chính niệm. Chỉ với ba từ này thôi, tôi cảm thấy lớp mây mù dày đặc che phủ tôi suốt nhiều năm qua đã tiêu tán ngay lập tức, và tôi bật khóc ngay lúc đó. Tôi nhờ chị ấy giúp tôi học pháp một cách ổn định. Cứ như vậy, tôi và chị ấy đã duy trì học pháp đều đặn trong gần 2 tháng. Dần dần, tôi đã có thể tự mình học pháp. Tôi cũng bắt đầu đột phá tâm sợ hãi, tìm được một điểm luyện công gần nhà và tham gia học pháp nhóm trong khu vực. Điều này giúp tôi có cơ hội giao lưu với các học viên ở địa phương. Tôi và các thành viên trong gia đình cũng cố định thời gian học pháp cùng nhau vào buổi sáng. Tính đến nay đã hơn 2 năm kể từ khi tôi duy trì thói quen học pháp hàng ngày vào buổi sáng trước khi đi làm. 2. Dẫn dắt con trai tu luyện. Nhớ lại 10 năm về trước, lúc con trai tôi mới chào đời. Tuy là một học viên nhưng tôi không biết cách nuôi dạy con cho tốt. Tôi biết đại pháp là tốt, nhưng trạng thái tu luyện của bản thân lúc đó lại không đủ tinh tấn. Tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu nhờ một đồng tu chỉ dạy cho cháu. Bởi vậy hàng ngày tôi đều gửi con đi học mẫu giáo ở Trung Hòa, Đào Viên. Vì trường học cách nhà khá xa và thời gian eo hẹp, nên tôi không thể trao đổi kỹ lưỡng với giáo viên về tình hình của cháu. Mãi đến khi cháu đi học tiểu học gần nhà, một giáo viên mới trao đổi với tôi về những chướng ngại, khó khăn trong học tập của cháu. Vấn đề của cháu gần như xảy ra hàng ngày, khiến vợ chồng tôi tinh thần mệt mỏi. Trong những ngày đầu của đại dịch COVID, tất cả học sinh phải học trực tuyến. Tôi phải giải quyết rất nhiều vấn đề của con trai mỗi ngày. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được tình trạng của cháu. Tôi giúp cháu học trực tuyến và hướng dẫn cháu học pháp luyện công lúc rảnh rỗi. Cuộc sống của chúng tôi gắn bó chặt chẽ với nhau. Tôi chưa từng là một bà mẹ khéo nuôi dạy con cái. Tôi biết sư phụ đã cấp cho tôi cơ hội này để học cách làm mẹ lại từ đầu. Dành thời gian gần gũi bên con khiến tôi đối diện với hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác. Trước đây, tôi đã che đậy rất nhiều nhân tâm, nhưng trong khoảng thời gian đó chúng đã nhanh chóng bộc lộ như tâm thiếu kiên nhẫn, thiếu từ bi, nói lời hà khắc, coi thường người khác, vân vân. Tôi gần như đánh mất phong thái từ bi tường hòa của một người tu luyện và bị hãm nhập trong một vòng luẩn quẩn các vấn đề. Dù biết mình chưa vượt quan tốt, nhưng tôi vẫn không muốn hướng đến con trai nói lời xin lỗi. Tâm ương bướng khiến tôi trượt khảo nghiệm rất nhiều lần. Tôi cứ hy vọng rằng trong tương lai sẽ làm được tốt hơn. Một hôm khi học pháp, đoạn pháp của sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi. Như vậy, chúng ta phàm khi luyện công chưa xung qua quan được, khí không xuống, thì chúng ta hãy thử tìm nguyên nhân ở tâm tính. Có phải là vướng ở tầng ấy một thời gian lâu quá không? Cần phải thực sự đề cao tâm tính. Khi chư vị thực sự đề cao tâm tính, chư vị sẽ thấy nó có thể xuống. Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hóa công của bản thân mình, mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình. Nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao, rồi mới phát sinh biến đổi toàn diện được. Trích bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Tôi đã minh bạch được vấn đề của mình. Thì ra, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn mang tâm truy cầu ẩn giấu để nuôi dạy con trai mình. Tôi mong muốn cháu trở nên tốt hơn bằng cách hướng dẫn cháu tu luyện pháp luân đại pháp, và đó cũng là cách để tôi chứng thực bản thân, chứng minh cách tôi dẫn dắt con là đúng. Với chấp trước ẩn giấu này, tôi đã cư xử hà khắc với cháu mỗi khi cháu làm không tốt. Thực ra, tiểu đồng tu có trạng thái của tiểu đồng tu. Lẽ ra tôi nên giúp con trai mình có được một quá trình nhận thức pháp và giúp cháu bằng tâm thuần tịnh. Thời gian dịch bệnh xảy ra đã cho tôi cơ hội để đột phá quan niệm rằng tôi không thể giúp cháu học pháp tốt. Hơn 2 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau học pháp mỗi tối và trên đường tới trường thì nghe các bài tâm đắc thể hội của tiểu đệ tử và văn hóa thần truyền trên phát thanh Minh Huệ. Tôi đã dần dần đứng ở giác độ của con trai để nhìn nhận vấn đề và giúp cháu hiểu những đạo lý làm người. Con trai tôi cũng tự nhiên nhận được những điểm hóa về các pháp lý trong cuộc sống thường ngày, và chúng tôi thường cùng nhau chia sẻ cách giải quyết những tình huống khó khăn. Mối quan hệ giữa tôi và chồng cũng trở nên hòa hợp khi tôi buông bỏ được quan niệm về hạnh phúc. Anh ấy nói rằng tôi đã thay đổi tích cực. Tôi từng luôn phàn nàn về chuyện tôi không có được hạnh phúc thực sự, còn anh ấy lại cho rằng anh ấy không thấy hạnh phúc hơn cả tôi. Giờ cả hai chúng tôi đều sống vui vẻ hòa thuận, nhưng tôi biết mình còn nhiều thứ phải cải thiện. 3. Là tu luyện, không phải là kinh doanh. Cách đây vài năm, tôi quyết định thôi việc trong quân đội và tự thành lập một công ty tổ chức sự kiện văn hóa. Tôi muốn quảng bá văn hóa truyền thống và các giá trị phổ quát như một cách để chứng thực pháp. Ban đầu công ty mới khởi nghiệp của tôi thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trong một khoảng thời gian ngắn, một số phương tiện truyền thông đã nhanh chóng đưa tin sản phẩm của tôi được dự thi ở nhiều nơi và giành được giải thưởng của Bộ Văn hóa và các cơ quan khác nhau. Mặc dù trong thâm tâm tôi hiểu rằng tất cả những điều này đều là nhờ sư phụ gia trì, nhưng tôi không tránh được có chút tự mãn. Vì đắm chìm trong nhân tâm bị bành trướng, tôi đã không tận dụng tốt cơ hội để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các quan chức cấp cao khi có dịp gặp họ. Trong thời kỳ dịch bệnh, công ty của tôi đã không kiếm được thu nhập. Tôi rất buồn khi thấy mọi thứ mà tôi gây dựng trong 3 năm qua đều bỗng chốc tan biến. Tuy nhiên, tôi lại có nhiều thời gian hơn để học Pháp. Trong khi học Pháp, tôi chợt nhận ra mình đã không hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh mà sư phụ yêu cầu. Khi thấy các thành viên trong gia đình gọi điện thoại giảng chân tướng cho người Trung Quốc, tôi đột nhiên có sự thôi thúc muốn tham gia. Nhưng tôi lại sợ hãi đến mức tay run rẩy, thậm chí còn không nhớ mình vừa mới nói gì. Tôi hạ quyết tâm phải đột phá quan này. Tôi học Pháp cùng các đồng tu trong hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng và dự định sẽ gọi điện sau đó. Nhưng tâm sợ hãi lại khiến tôi rời đi ngay sau khi buổi học kết thúc. Một hôm sau khi học Pháp xong, tôi tự nhủ hôm nay nhất định phải gọi điện, nếu không thì đừng đến nữa. Hôm đó, tôi đã giúp được 3 người làm tam thoái. Tôi hiểu rằng sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi cảm thấy việc giảng chân tướng cũng là một quan tâm tính. Tôi cần phải vượt qua khảo nghiệm này dù cảm thấy sợ. Từ chỗ không dám gọi điện thoại, đến nay tôi đã chủ động đăng ký thực hiện các cuộc gọi. Dù vẫn còn tâm sợ hãi, nhưng tôi nghĩ cách duy nhất để bắt kịp tiến trình chính pháp là không ngừng đề cao. Tôi cũng dần dần buông bỏ được tâm danh lợi, tâm lợi ích đối với việc kinh doanh. Bỗng một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ Hiệp hội Lữ hành ở Đài Bắc. Họ muốn mời tôi tổ chức 2 buổi sự kiện cho nhóm 160 người. Bước ngoặt này đã giúp tôi thể hội được rằng chúng ta chỉ cần quản việc tu luyện. Khi chúng ta có thể phóng hạ mọi thứ, thì phần còn lại, sư phụ sẽ an bài. Sự thật chứng minh rằng, doanh thu của công ty tôi tốt hơn khi trạng thái tu luyện của tôi được đề thăng, và tôi đã vượt qua các khảo nghiệm, dù đối diện với nhiều khó khăn. 4. Không ngừng thuần tịnh bản thân mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn. Sư phụ giảng: tôi không hài lòng, nhất là với những ai chỉ biết nói, chứ không đi làm. Tôi cũng không hài lòng với những ai giảo hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần pháp, thiết thực chắc chắn. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Gần đây, tôi đã đăng ký lấy chứng nhận để quảng bá Shenzhen trong khu vực. Trong quá trình đó, tôi nhận ra rằng chứng nhận chỉ là một hình thức bên ngoài. Còn về căn bản nó chính là quá trình tu khứ tâm chấp trước của một người. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tham gia và nghĩ rằng nó không quá khó để thực hiện. Một hôm, tôi đang đứng lên thuyết trình ngay sau phần giới thiệu của một đồng tu. Tôi cảm nhận rõ ràng vì đồng tu rất thuần, nên lời cô ấy nói ra tự nhiên và đẹp đẽ. Nhưng lời tôi nói nghe giống như làm thương mại vậy. Về đến nhà tôi vẫn còn cảm giác khó chịu. Và trong suốt 2 tuần chuẩn bị sau đó, tôi không ngừng nhìn thấy sự sai kém giữa mình và đồng tu. Tôi đã khóc khi nhìn thấy bản thân còn mang quá nhiều nhân tâm phức tạp. Tôi tự hỏi, tại sao tôi cảm thấy buồn như vậy? Trước đây khi phát hiện ra chấp trước, chẳng phải chỉ cần trực tiếp tu khứ là được sao? Tại sao lần này lại thống khổ như vậy? Khi học Pháp, tôi nhận ra việc tôi tham gia đăng ký lấy chứng nhận ẩn chứa tâm bất thuần. Tôi vẫn luôn cho rằng mình giỏi giao tiếp, nhưng thực tế là tâm giả hoạt của tôi được che đậy khá kỹ, cũng như tâm hiển thị, tâm hoan hỷ và tâm tật đố trường kỳ không tu bỏ. Khi từng nhân tâm bị phơi bày trong quá trình lấy chứng nhận, cuối cùng tôi hiểu ra rằng chúng không phải là tôi. Chúng là những vật chất bất thuần tồn tại một thời gian dài trong thân tôi và chúng không muốn ly khai khỏi tôi. Vì chúng biết chúng phải bị loại bỏ hoàn toàn nên mới khiến tôi cảm thấy chán nản và không ngừng khóc. Nhờ có sư phụ điểm ngộ, tôi đã có thể nhổ tận gốc những chấp trước ẩn giấu sâu trong suốt một thời gian dài như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi vượt qua lần lấy chứng nhận cấp 2. Ngay lập tức, tôi tiến hành sửa đổi nội dung chuẩn bị cho buổi hội thảo nhóm sắp sửa diễn ra. Hội thảo này đã nhận được phản hồi nồng nhiệt và thu hút được nhiều tương tác hơn, điều mà trước đây tôi chưa từng làm được. Khi tư tưởng của tôi thay đổi, nó đã tạo ra sự khác biệt. Sư phụ giảng, chư vị không tu bản thân mình thì chư vị giúp tôi chính pháp thế nào? Tôi dùng chư vị như thế nào? Trích, đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp, giảng pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011. Tôi ngày càng minh bạch rằng, chỉ khi tu tâm thuần tịnh mới có thể chân chính hoàn thành sứ mệnh cứu người. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ vì được tiếp tục tu luyện và trân trọng từng phút từng giây để theo kịp tiến trình chính pháp. Con xin cảm tạ sư phụ đã cho phép con được trở lại tu luyện đại pháp. Cảm tạ sư phụ, cảm tạ đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.